đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ ba, 15 tháng 3 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục phóng sự đặc biệt và từ Á sang Âu. Để mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin tức do Kiều Khanh và Đinh Việt tóm lược.
Việt Nam vẫn nằm trong số 10 quốc gia bị coi là kẻ thù của Internet. Nhân ngày Thế giới chống kiểm duyệt Internet năm nay, ngày 12 tháng 3 năm 2011, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới Reporters Sans Frontières trụ sở ở Paris công bố danh sách 10 nước kẻ thù của Internet. Riêng Việt Nam năm nay vẫn nằm trong danh sách các quốc gia kẻ thù của Internet cùng những nước như Trung Quốc, Triều Tiên, Miến Điện, Cuba, Iran, Ả Rập Xê Út, Turkmenistan, Uzbekistan, Syria. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới dựa trên sự khảo cứu, điều tra thăm dò về tình hình tự do sử dụng Internet khắp thế giới đã đưa bảng phong thần những nước đã cản sự sử dụng thông tin Internet. Tổ chức này cũng cho biết Việt Nam hiện là nhà tù lớn thứ hai thế giới về số người sử dụng Internet bị giam giữ vì lý do chính trị, với tổng cộng 18 người đang ngồi tù. Mấy năm trước, Nông Đức Mạnh, Tổng Bí Thư nay đã mãn nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, còn được gọi là ác thú sát hại báo chí. Phóng viên Không Biên Giới cũng dẫn ra các bằng chứng cho thấy các trang blog và các diễn đàn bị kiểm duyệt. Tướng Vũ Hải Triều, Thứ trưởng Bộ Công an, ngày 5 tháng 5, 2010, nói rằng các chuyên gia kỹ thuật của bộ máy này đã đánh sập 300 trang web và blog có nội dung không phù hợp. Theo tổ chức này, các cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS đang được sử dụng vào tần số cao để phá các trang mạng có nội dung đi ngược với quan điểm của chính quyền. Khoảng 1.000 website bị tấn công dạng này trong năm 2009 và các đợt tấn công tăng lên gấp 10 lần trong năm ngoái. Điều này cho thấy rằng việc tấn công đã được chỉ đạo. Bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam còn ra nhiều thông tư, nghị định tăng kiểm soát mạng Internet như việc bắt buộc các quán cà phê Internet phải đóng cửa sớm hay gài phần mềm chống truy cập các trang mạng xấu. Các chủ đề bị cho là nhạy cảm trong kiểm duyệt Internet ở Việt Nam được nói là việc khai thác vô xít ở Tây Nguyên, vấn đề biên giới lãnh thổ với Trung Quốc, kiện tụng về đất đai, v.v. Thời gian gần đây, kể từ khi cuộc cách mạng Hoa Nhài ở châu Phi xảy ra, sự đàn áp những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam lại càng gắt gao. Nghị định mới về xử phạt hành chính đối trong lĩnh vực báo chí xuất bản cũng bị Phóng viên Không Biên Giới liệt kê trong các chính sách tăng cường kiểm duyệt thông tin. Năm 2010 được Phóng viên Không Biên Giới xác định là năm của mạng Internet, khi không gian ảo của các trang kết nối xã hội đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh xã hội.
Gia đình ông Cù Huy Hà Vũ gửi đơn lên Liên Hiệp Quốc. Theo tin từ đài BBC thì bà Cù Thị Xuân Bích đã thay mặt gia đình gửi hồ sơ khiếu nại tới Ủy ban Đặc trách Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, khiếu nại về việc anh trai tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị bắt, giam, truy tố trái pháp luật Việt Nam, cũng như Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Đơn khiếu nại của bà Bích yêu cầu ủy ban nói trên có hành động khẩn cấp trước việc mà nguyên đơn gọi là chính quyền bắt giữ trái phép ông Cù Huy Hà Vũ. Văn bản này cũng nói gia đình ông Vũ đã nhiều lần khiếu nại về việc bắt giữ ông lên các cơ quan của chính phủ Việt Nam nhưng không được phản hồi, ngoại trừ một thông báo của cơ quan an ninh điều tra nói rằng ông đã bị bắt theo đúng pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, bà Xuân Bích cũng vừa gửi một lá thư mời gọi nhân dân Việt Nam tiếp tục lên tiếng cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, người đang bị nhà cầm quyền bắt giữ và tạm giam, mà vào ngày 24 tháng 3 tới, ông Vũ sẽ bị đem ra tòa xử vì bị Viện Kiểm soát truy tố theo Điều luật 88 Bộ Luật Hình sự là tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bức thư cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới những người dân Việt Nam đang thiết tha với vận mệnh dân tộc, đã cùng đồng hành và chia sẻ với anh trai của bà. Đồng thời, bà Bích cũng mong mỏi các lãnh đạo các tôn giáo, nhân sĩ trí thức, tòa toàn thể nhân dân Việt Nam yêu nước tiếp tục đồng hành với ông Cù Huy Hà Vũ đến hết con đường mà ông đã chọn. Ngoài ra, ngày 12 tháng 3, bà Dương Hà đã gửi đơn khiếu nại quyết định thu hồi giấy chứng nhận người bào chữa cho ông Cù Huy Hà Vũ lên chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình. Xin nhắc lại, vào ngày 21 tháng 12 năm 2010, bà Hà với tư cách luật sư, trưởng văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ đã được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận làm luật sư bào chữa cho ông Vũ. Tuy nhiên, giấy phép này đã bị thu hồi vào ngày 18 tháng 2 vì lý do trên mạng Internet xuất hiện một số tuyên bố về đa nguyên đa đảng của ông Cù Huy Hà Vũ mà tòa cho rằng bà Nguyễn Thị Dương Hà đã phát tán ra ngoài. Do vậy, bà Hà bị buộc đã lợi dụng hành nghề luật sư sử dụng thông tin mà mình biết được gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Đơn của luật sư Hà nói bà bác bỏ cáo giác trên và yêu cầu được tiếp tục bào chữa cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trong phiên tòa 24 tháng 3 sắp tới. Trong khi đó, giới quan sát đang có nhiều đồn đoán về phiên tòa sắp tới và mức độ hình phạt mà ông Vũ sẽ phải chịu.
Công an Đà Nẵng bắt đầu xóa sổ nghĩa trang Cồn Dầu. Theo tin tức từ dòng Chúa Cứu Thế thì vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 vừa qua, chính quyền Đà Nẵng đã cho xe ủi, có xe mô lô tô và lực lượng bộ đội hùng hậu hỗ trợ đến bắt đầu kế hoạch san lấp đất của giáo xứ Cồn Dầu. Khởi đầu là khu vực chung quanh nghĩa trang, giáo dân Cồn Dầu đã kéo ra la lên, không cho họ ủi hoa màu mà người dân đã đổ mồ hôi, làm lụng. Cũng có một số giáo dân đã nằm lên những mảnh vườn nơi mà nhà cầm quyền Đà Nẵng đang dùng vũ lực để chiếm đất đai của họ, nên nhà cầm quyền đã ra lệnh rút lui. Tuy nhiên, lực lượng công an cho biết là sẽ hoàn tất công tác này trong những ngày sắp tới. Ngoài ra, vào ngày 9 tháng 3 năm 2011, có hai thanh niên đột nhập vào nhà ông Thái Văn Liêm, cựu chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ Cồn Dầu, một cách công khai lục tung những tủ quần áo để tìm hồ sơ. Sau khi ông Liêm hô to lên thì hai thanh niên này đã bỏ chạy.
Nguy hiểm khi đi trên đường phố Hà Nội. Chỉ trong tuần lễ đầu tháng 3 năm 2011, trên 230 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong nước, làm 216 người chết và 175 người bị thương. Tính ra trung bình mỗi ngày tại Việt Nam có đến 25 vụ tai nạn với 40 người thương vong. Được biết, Hà Nội là một trong những vùng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông làm chết người. Vì quá đông xe cộ qua lại, các con đường chật hẹp. Nguyên nhân làm đường phố Hà Nội thiếu an toàn được kể như sau. Xe vận tải hạng nặng, phóng bạt mạng, bất chấp xe cộ qua lại nhung nhúc. Thanh niên đua xe, lách lạng, không có lối đi riêng cho người đi bộ qua lại, buộc họ xuống cả lề đường giữa dòng xe gắn máy tấp nập. Báo chí trong nước liệt kê một loạt tai nạn xe cộ đáng tiếc xảy ra nội tuần lễ đầu tháng 3, làm hàng chục người chết thảm hại tại Hà Nội. Trong đó có 4 vụ do tài xế xe vận tải nặng gây ra. Nạn nhân đáng thương trong các vụ này gồm một học sinh đang cưỡi xe đạp trên đường đến trường và 4 người khác đi trên xe gắn máy.